là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Tư ngày 28 tháng 5 năm 2014 và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam. Thưa quý thính giả, đối với tình hình tại Biển Đông, Trung Quốc hôm nay tiếp tục tấn công gây thương tích cho phía Việt Nam ở khu vực gần giàn khoan Hải Dương. Cục trưởng Cục Kiểm ngư Việt Nam Nguyễn Ngọc Oai cho biết.
Có 3 cái tàu cá của ngư dân và một tàu kiểm ngư bị tàu Trung Quốc tấn công. 3 kiểm ngư viên bị thương. Trung Quốc tăng cường cả máy bay trinh sát ở cái vùng đó.
Trong khi đó, với cuộc khủng hoảng tại Ukraine, đại sứ Hoa Kỳ cho rằng các phần tử đòi ly khai ở miền đông Ukraine không thể leo thang cuộc chiến nếu không có ít nhất là sự thông đồng của chính phủ Nga. Thế nhưng trước hết, chúng tôi xin mời quý vị nghe Hoài Hương tóm lược một số tin quốc tế đáng chú ý khác.
Tập đoàn quân nhân cầm quyền Thái Lan nói đa số những người bị câu lưu đã được phóng thích. 55 người bị tuyên án tập thể ở Tân Cương, 3 người bị kết án tử hình. Cử tri Ai Cập có thêm một ngày để bỏ phiếu bầu chọn tổng thống.
Mời quý vị theo dõi chi tiết trong phần tin tức ngay sau đây của Đài VOA. Và bây giờ, mời quý vị nghe Trà My trình bày phần tin Việt Nam chi tiết.
Trung Quốc tiếp tục tấn công gây thương tích cho phía Việt Nam gần giàn khoan Hải Dương. Thêm 4 tàu của Việt Nam bị Trung Quốc tấn công, xịt vòi rồng tại khu vực gần giàn khoan Hải Dương mà Bắc Kinh đặt tại vùng biển Hà Nội có tuyên bố chủ quyền. Một ngày sau khi Việt Nam tố cáo Trung Quốc đâm chìm một tàu cá Việt tại khu vực. Cục Kiểm ngư nói, trong số các tàu gặp nạn ngày hôm nay, có 3 tàu cá và một tàu của lực lượng kiểm ngư cùng 3 nhân viên kiểm ngư bị thương. Cục trưởng Cục Kiểm ngư kiêm Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thủy sản Việt Nam, ông Nguyễn Ngọc Oai cho VOA Việt ngữ biết thêm chi tiết.
Trung Quốc thì bây giờ trên thực địa của họ thì vẫn trên 100 tàu, và trong đó họ vẫn tăng cường cả máy bay nữa, tăng cường cả máy bay trinh sát ở cái vùng đó. Khi mà tàu của Việt Nam ấy thì có tới 8 đến 10 cái tàu Trung Quốc, gồm tàu hải giám, hải cảnh, tàu ngư chính, tàu cá Trung Quốc, tức là VF và phun vào rồng.
Và cái phản ứng của phía Việt Nam như thế nào thưa ông?
Phản ứng của Việt Nam thì vẫn kiên trì cái mục tiêu tức là giữ hòa bình thôi, tức là chủ yếu là ngăn cản, xua đuổi và tuyên truyền để cho Trung Quốc rút hải khoan thôi. Còn về phía Việt Nam thì khi mà Trung Quốc sử dụng cái lực lượng vây hãm đó và phun vào rồng thì chúng tôi chủ yếu là né tránh, không có hành động chống trả.
Chiến lược của Việt Nam hiện nay là tiếp cận giàn khoan bằng tàu bè thì gặp rất nhiều khó khăn từ phía Trung Quốc vì họ vây quanh bảo vệ cái giàn khoan đó rất chặt chẽ. Ngoài ra thì phía Trung Quốc cũng có bố trí một cái lực lượng trên không nữa. Thì câu hỏi đặt ra là vì sao phía Việt Nam không dùng tới cái phương tiện trên không thưa ông ạ?
Cái quan điểm của Việt Nam là đấu tranh bằng con đường ngoại giao để cho Trung Quốc thấy là đấy là cái quyền chủ quyền Việt Nam, nên là Trung Quốc không xâm phạm, không nên xâm phạm. Nên chúng tôi là thể hiện là kiên quyết để bảo vệ chủ quyền thông qua đàm phán, chứ Việt Nam thì không sử dụng vũ lực theo đúng các công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 82, rồi cái thỏa thuận cấp cao Việt Nam Trung Quốc, rồi cái ứng xử biển Đông DOC và Việt Nam và nước trong đó Trung Quốc đã ký kết.
Như vậy có thể hiểu ý ông rằng là để tránh va chạm trên biển, đã có những cái va chạm như vậy rồi thì Việt Nam cũng hạn chế tối đa những cái va chạm trên không, cho nên không có sử dụng những cái phương tiện bằng máy bay hay là bằng...
Đúng như thế, đúng như thế. Chúng tôi chỉ sử dụng tàu và các lực lượng chấp pháp trên biển để mà tuyên truyền, để mà xua đuổi cản phá và để Trung Quốc xua lui thôi. Thì chúng tôi không có bất cứ một hành động nào, kể cả những hành động mà nhỏ nhất thì Trung Quốc nói là sử dụng vòi rồng. Tuy nhiên là chúng tôi cũng sẽ sẵn sàng có những cái phương án tiếp theo.
Những cái phương án tiếp theo đó mà ông nói, có thể hiểu đó là những cái phương án như thế nào ạ?
Các phương án đó thì tất nhiên là nó tùy theo ứng xử của phía Trung Quốc. Nếu như chúng tôi mà thông qua cái tuyên truyền, rồi thông qua cái đối thoại, rồi thông qua cái phản ảnh của bạn bè quốc tế ủng hộ thì lúc đó Trung Quốc nhận thức ra thì cái chuyện đó là chuyện rất tốt.
Vâng. Còn nếu như không ạ?
Chúng ta tránh đối đầu.
Dạ.
Tất nhiên là nó ứng xử của Việt Nam còn tùy thuộc ứng xử của phía Trung Quốc.
Mà người ta nhìn thấy rằng là ứng xử của phía Trung Quốc thì rất là cương quyết, không có một chút dấu hiệu nào tỏ ra nhượng bộ. Thì ứng xử của Việt Nam sắp tới, ông dự đoán sẽ như thế nào ạ?
Theo tôi thì bây giờ đấy, bạn bè quốc tế cũng đã nhận rõ cái việc sai trái của Trung Quốc, và các phương tiện thông tin của quốc tế thì cũng đã đưa rất mạnh về việc này. Gần trong các nước trong khối ASEAN thì cũng đã có những lên tiếng rất mạnh như Philippines, rồi một số nước khác, rồi Nhật Bản, ví dụ như thế. Thì cái việc tôi nghĩ là trong trường mực đó thì nhà cầm quyền Trung Quốc thì cũng sẽ có những phải thay đổi cái ứng xử.
Và những cái biện pháp hiện tại của phía Việt Nam là mỗi ngày đều có mặt tại cái khu vực gần giàn khoan đó để tuyên truyền. Nhưng mà cái sự có mặt đó đó có được tăng cường hơn không? Hay là có tiến sâu hơn không thưa ông ạ? Về số lượng tàu cũng như là về cái phương thức.
Thực ra thì điều kiện Việt Nam thì về tiềm lực kinh tế thì tất cả các thứ mọi thứ có hạn. Chúng tôi thì cũng chỉ duy trì ở một mức độ nhất định thôi.
Phía Trung Quốc cũng tuyên bố là họ đã khoan xong đợt đầu tiên và họ có di chuyển tới một địa điểm khác gần khu vực hạ đặt đầu tiên. Thì không biết là thông tin mà phía Việt Nam ghi nhận như thế nào thưa ông ạ?
Vâng, đúng như thế. Sáng qua thì Trung Quốc bắt đầu di chuyển giàn khoan, 5 giờ sáng hôm qua.
Vâng.
Và đến 16 giờ chiều hôm qua Trung Quốc đã di chuyển giàn khoan sang phía đông bắc của cái đảo Tri Tôn, cái vị trí đặt giàn khoan ban đầu, và cái khoảng cách đó thì khoảng 22 hải lý.
Như vậy thì cái vị trí mới này nó cách cái bờ biển Việt Nam bao xa thưa ông ạ?
Vị trí mới này thì cách bờ biển Việt Nam thì cũng khoảng 130 km gì đó, khoảng hơn 130 km. Vâng.
Và họ loan báo là hoàn thành đợt khoan đầu tiên đó, thì cái bình luận của phía Việt Nam như thế nào thưa ông ạ?
Không, cái đó thì chúng tôi chưa có cái thông tin nhất định về cái việc này. Bởi vì hiện nay là cái chỗ vị trí đặt giàn khoan cũ thì các cái tàu xuất phát của Trung Quốc thì vẫn cứ bám trụ ở cái vị trí đó.
Thông tin ngày hôm qua tàu cá Việt Nam bị tàu Trung Quốc đâm lật, nhưng mà phía Trung Quốc thì nói là tàu cá của Việt Nam tự lao vào tàu Trung Quốc rồi lật. Thì phía Việt Nam có bằng chứng cụ thể nào bằng hình ảnh hay bằng âm thanh từ radar để chứng minh cái lập luận của mình không ạ?
Chắc chắn là Việt Nam có bằng chứng. Tất cả những hành động đâm ba, quấy phá Trung Quốc, Việt Nam đều có bằng chứng cả. Tương ngược lại thì những cái đó Trung Quốc không bằng chứng. Thế là những việc thứ nhất. Việc thứ hai là nếu là chúng ta quan sát qua trên thực địa thì tàu cá Trung Quốc thì tổng công suất của nó gấp 3-4 lần tàu cá Việt Nam, thì làm sao tàu cá Việt Nam đâm tàu cá Trung Quốc được? Mà tàu cá Việt Nam đều là tàu vỏ gỗ, không có tàu vỏ sắt. Tàu cá Trung Quốc thì đều là tàu cá vỏ sắt, mà đặc biệt là cái mũi tàu thì ra cường rất chắc chắn để có thể đâm va húc đẩy các tàu khác.
Xin chân thành cảm ơn ông đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này.
Dạ, vâng, cảm ơn.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt.
Thưa quý thính giả, trong một tin hàng đầu khác, quân đội Thái Lan đang cầm quyền hôm nay đã tìm cách xoa dịu những quan ngại về những nhân vật bị họ câu lưu sau khi tuyên bố đảo chính hồi tuần trước, và cho biết là đa số những người bị cầm giữ đã được trả tự do. Người phát ngôn của quân đội Thái Lan, ông Werachon Sukdonka Patipak, nói rằng 253 người, bao gồm các chính khách, nhà hoạt động, ký giả và học giả, đã bị quân đội triệu tập. Ông cho biết là trong số này, 124 người đã được phóng thích, 76 người vẫn tiếp tục bị câu lưu và 53 người không ra trình diện. Quân đội Thái Lan còn chiếu băng video về nhiều người đang bị cầm giữ, nói rằng họ không bị đối xử tệ. Xuất hiện trên những băng thu hình đó có ông Ratupon Pompan, một thủ lãnh biểu tình thuộc phe áo đỏ, tức là phe ủng hộ chính phủ của Thủ tướng bị lật đổ Yingluck Shinawatra. Ông Pompan nói, ngay trong lúc này thì mọi sự đều tốt. Ông cho biết là ông đã được đối xử tử tế, và cho tới giờ chưa hỏi ông đang bị cầm giữ tại đâu và không ai biết nơi này là nơi nào. Các thủ lãnh biểu tình chống chính quyền của bà Yingluck cũng ra trước cảnh sát hôm nay để bị thẩm vấn. Nhà sư Luang Phu Buddha Isara nói, ông tin chắc rằng ông sẽ bị xóa tội và phục hồi lại danh dự. Nhà sư nói ông tin rằng ông đã làm điều phải, rằng những người thuộc phe ông không đe dọa tấn công hay giết ai, và cũng không phá hoại hay phong tỏa các tòa nhà chính phủ, mà những tòa nhà này đã bị đóng cửa trước khi những người này tới nơi. Những người phản đối thuộc cả hai phe tiếp tục tổ chức biểu tình trong mấy ngày gần đây, thách thức lệnh và đe dọa bị bắt giữ của quân đội Thái Lan. Bất chấp những căng thẳng, cuộc sống đã tiếp tục trở lại bình thường tại thủ đô của Thái Lan. Quân đội đã nới lỏng luật giới nghiêm ở Bangkok, trước đây được áp dụng từ 10 giờ đêm tới 5 giờ sáng, và bây giờ được áp dụng từ 10 giờ đêm tới 4 giờ sáng.
Vẫn liên quan đến Thái Lan, chưa đầy một tuần lễ sau khi quân đội tiến hành một cuộc đảo chính, chính phủ Thái Lan loan báo các kế hoạch cho phép quân đội kiểm duyệt mau chóng hơn nội dung trên mạng Internet. Từ Bangkok, thông tín viên VOA Steve Herman gửi về bài tường thuật do Tấn Chương trình bày.
Hai trong số các công ty viễn thông quốc doanh của Thái Lan sẽ giám sát một cổng mới vào Internet dành cho nhà cầm quyền nhiều quyền kiểm soát hơn về việc kiểm duyệt nội dung trên mạng. Thái Lan vốn đã chặn một số nội dung mạng mà giới hữu trách coi là có tính cách xúc phạm, nhưng hệ thống mới còn dành cho nhà chức trách nhiều quyền kiểm soát hơn nữa. Giám đốc Cục Phòng chống tội phạm IT của Bộ Thông tin và Kỹ thuật Truyền thông, ông Thanit Prapathanan, nói với đài VOA rằng có phần chắc phải nhiều tháng nữa thì mới hoàn tất kế hoạch và hệ thống kiểm soát mới. Ông Thanit viện dẫn gương Trung Quốc, nơi ông lập luận rằng việc sàng lọc không có ảnh hưởng đáng kể đối với xã hội, mà chỉ ngăn chặn một số trang web bị coi là nguy hiểm chứ không phải là đóng cửa tất cả các cổng Internet. Bộ này nói một số biện pháp gắt gao hơn đã được thực thi đối với Internet cũng như các mạng truyền thông xã hội. Theo lệnh của tập đoàn quân nhân cầm quyền, 219 trang web đã bị chặn và bị coi là đe dọa đến an ninh quốc gia. Và bộ này cho biết sẽ yêu cầu các nhà điều hành những trang web truyền thông xã hội như Facebook, Line và YouTube cần chỉ các tài khoản sử dụng bị coi là phổ biến nội dung bất hợp pháp theo các sắc lệnh về quân luật. Facebook rất phổ biến ở Thái Lan, đã không truy cập được khoảng 90 phút trong ngày hôm nay ở Thái Lan. Bộ viện dẫn một lỗi về cổng truy cập về trục trặc này. Sự cố này lập tức gây ra nhiều mối quan ngại trên mạng, khiến phát ngôn viên đảo chính là đại tá Wintahi Suvari phải phổ biến một thông cáo 30 giây trên toàn quốc. Viên đại tá này nói có những trục trặc kỹ thuật trong việc truy cập Facebook và nay đã được điều chỉnh. Lời giải thích đó không thuyết phục được một số người sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội đồn đoán rằng trục trặc này là một thử nghiệm cho việc đóng cửa hoàn toàn hoặc là một thông điệp để phải tự chế không chỉ trích cuộc đảo chính. Giáo sư Kevin Hewison, giám đốc trung tâm nghiên cứu châu Á tại trường đại học Murdoch của Australia, nói những người lãnh đạo cuộc đảo chính có thể muốn bắt chước những gì đã làm ở các nước khác như Thổ Nhĩ Kỳ, tỉ như tạm thời gây ngưng hoạt động tin nhắn Twitter và các video YouTube vào tháng 3 năm nay, và Ai Cập gần như hoàn toàn cắt đứt với mạng Internet vào tháng 1 năm 2011. I'm guessing that the military in Thailand has been watching these kinds of things and
tôi án chừng quân đội ở Thái Lan đã theo dõi những sự việc loại này và hình như đã mong muốn và hy vọng rằng họ có thể cũng làm như vậy. Một số những sự kiện này xảy ra qua điện thoại, nhưng cũng còn được thực hiện qua mạng truyền thông xã hội như Facebook và Line, v.v. Và theo tôi, họ sẽ tìm cách ngăn chặn điều đó xảy ra.
Chuyên gia người Úc về chính sự Thái nêu ra rằng, sau cuộc đảo chính lần trước vào năm 2006, quân đội đã bị chỉ trích vì không xóa được ảnh hưởng của thủ tướng bị lật đổ, Thaksin Shinawat, một nhà tỷ phú trong ngành viễn thông.
Tôi nghĩ rằng quân đội này chắc chắn đã học được từ kinh nghiệm đó. Vì thế tôi không lấy làm lạ rằng chúng ta đang thấy các tin nhắn gay gắt hơn bị lấy đi. Chính quyền quân nhân này có thể sẽ còn nghiêm khắc hơn nhiều. Và đó là lúc đóng cửa toàn bộ Internet, bắt giữ thêm nhiều người, v.v. là điều hoàn toàn có thể xảy ra nếu họ không có được sự hợp tác mà họ đòi hỏi và trật tự mà họ đang đòi có.
Bộ Thông tin và Kỹ thuật Truyền thông cũng đã loan báo hai cơ quan đã được thành lập để điều hành nghiêm khắc hơn mạng Internet và nội dung truyền thông xã hội. Cơ quan thứ nhất do cảnh sát điều hành sẽ kiểm tra nội dung và ngăn chặn việc phổ biến bất cứ tin nhắn nào bị coi là vi phạm các sắc lệnh về kiểm duyệt do quân đội ban hành. Cơ quan thứ hai, theo bộ này, sẽ có các đại diện của quân đội hợp tác với cảnh sát để điều tra và bắt giữ những người phổ biến mọi thông tin bị cho là bất hợp pháp. Vì những luật lệ gắt gao hiện hữu chống lại việc chỉ trích hoàng gia Thái, ngay cả trước khi xảy ra cuộc đảo chính hôm thứ Năm tuần trước, vương quốc này đã bị xếp hạng là tự do một phần bởi tổ chức theo dõi nhân quyền độc lập Freedom House. Các cơ quan in ấn và truyền thông phát thanh truyền hình của Thái Lan đang bị đặt dưới những hạn chế với binh sĩ hiện diện ngay bên trong một số đài truyền hình. Một số ký giả đã bị quân đội triệu tập để thẩm vấn hay bắt giữ. Hai ký giả đã nêu câu hỏi cho người cầm đầu cuộc đảo chính, tướng Prayut Chan-o-cha, tại cuộc họp báo duy nhất của ông hôm thứ Hai, đã bị nêu đích danh về tội chỉ trích. Bộ trưởng Quốc phòng Thiếu tướng Pon Lapat Wanapak được trích thuật nói rằng các ký giả phải hoan nghênh tham mưu trưởng quân đội hiện còn là nhà lãnh đạo duy nhất của chính quyền quốc gia. Cuộc đảo chính tuần trước diễn ra sau nhiều năm xáo trộn chính trị và những cuộc biểu tình có tổ chức trong mấy tháng vừa qua. Các cuộc tụ tập liên tục đòi bãi chức chính quyền của bà Dinlat Shinawat, em của ông Thaksin, người đã lên làm thủ tướng sau cuộc bầu cử năm 2011. Bà Dinlat nằm trong số 253 người bị các lãnh đạo đảo chính triệu tập. Quân đội nói 124 người, kể cả bà Dinlat, đã được phóng thích và 53 người đã được yêu cầu ra trình diện hay còn bị coi là đối tượng truy nã.
quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trên làn sóng điện trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc trên Facebook ở địia chỉ facebook.com/voatiengviet. Sau đây, chúng tôi xin mời quý vị nghe Hoài Hương tiếp tục trình bày phần tin quốc tế.
Nhà chức trách Trung Quốc đã dùng một cuộc tập hợp công cộng tại khu vực Tân Cương, nơi bạo động bùng phát, để tuyên án 55 người về các cáo trạng bao gồm tội khủng bố. Tân Hoa Xã nói có tới 7.000 cư dân, địa phương và giới chức chứng kiến vụ tuyên án tập thể hôm thứ Ba tại một sân vận động ở huyện Doãn Lợi thuộc tỉnh Tân Cương. Ít nhất có 3 người bị tuyên án tử hình. Những người còn lại bị tống giam về các tội trạng như sát nhân, muốn ly khai và tội tổ chức hoặc tham gia các nhóm khủng bố. Tại vụ án tập thể này, cảnh sát loan báo có thêm 65 người khác bị bắt giữ về những tội trạng tương tự. Phó Bí thư huyện Doãn Lợi Lý Minh Huy nói, cuộc tập hợp này chứng tỏ quyết tâm của chính quyền cương quyết đập tan điều mà Bắc Kinh miêu tả là 3 tội ác: khủng bố, ly khai và cực đoan. Bắc Kinh loan báo chiến dịch an ninh kéo dài 1 năm, tiếp theo sau một vụ tấn công hồi tuần trước đã làm cho 43 người thiệt mạng và hơn 90 người bị thương tại Urumqi, thủ phủ của tỉnh Tân Cương. Trong khi đó, thì Trung Quốc cũng loan báo một chiến dịch chống những kẻ loan truyền thông tin bất hợp pháp và có hại, sử dụng các dịch vụ tin nhắn trên Internet rất phổ biến tại nước này. Phòng Thông tin Internet của nhà nước Trung Quốc hôm nay cho biết chiến dịch này nhắm vào các cá nhân có tài khoản công khai về các dịch vụ như WeChat, là dịch vụ có tới 800 triệu người sử dụng. Thông báo của Phòng Thông tin Internet cho biết là chiến dịch đàn áp này tập trung vào những kẻ loan truyền tin đồn và thông tin có liên hệ tới bạo động, khủng bố và tài liệu khiêu dâm, cũng như những người sử dụng dịch vụ tin nhắn nhanh để thực hiện các hành vi gian lận. Cơ quan này không nêu rõ các biện pháp kiểm duyệt nào sẽ được thi hành, nhưng nói các công ty cung cấp dịch vụ có thể phải chịu trách nhiệm nếu họ không tuân thủ những đòi hỏi của chính quyền. Trung Quốc đã ngăn chặn nhiều trang mạng xã hội nước ngoài như Facebook và Twitter, buộc các công dân nước này phải sử dụng các dịch vụ nội địa vốn dễ được kiểm soát hơn. Bắc Kinh đã đòi các nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội phải ngăn chặn những tài liệu mà Đảng Cộng sản Trung Quốc cho là có tính chất phá hoại. Chiến dịch đàn áp này diễn ra giữa lúc Bắc Kinh đang phải đối phó với một loạt vụ tấn công bị quy lỗi cho các thành phần đòi ly khai ở tỉnh Tân Cương. Chính quyền Trung Quốc nói nhiều người tranh đấu đòi ly khai đã dùng các video trên mạng để quảng bá những điều mà họ tin tưởng. Tổng thống Vladimir Putin sẽ lên đường sang Paris vào tuần tới để thảo luận về tình hình ở Ukraine với Tổng thống Pháp François Hollande. Đây sẽ là cuộc gặp gỡ đầu tiên được biết đến giữa ông Putin với một nhà lãnh đạo Tây Phương kể từ khi khởi sự cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Một phụ tá của ông Putin hôm nay nói tại thời điểm này chưa có kế hoạch chính thức cho một cuộc gặp gỡ giữa ông Vladimir Putin với Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama, Thủ tướng Anh David Cameron hay Thủ tướng Đức Angela Merkel, trong khi các nhà lãnh đạo này cũng sẽ có mặt ở nước Pháp trong cùng thời gian. Tuy nhiên, có khả năng là các cuộc gặp không chính thức sẽ diễn ra. Nga còn kêu gọi phải lập tức ngưng ngay mọi hoạt động quân sự ở đông bộ Ukraine và mở một cuộc đối thoại hòa bình. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon đã bày tỏ quan ngại hôm qua về những bạo động tiếp diễn ở Ukraine. Ông Ban Ki-moon kêu gọi chính phủ ở Kiev hãy dùng những phương tiện ôn hòa tuyệt đối để chiếm lại quyền kiểm soát của khu vực miền đông Ukraine. Một người phát ngôn của Liên Hiệp Quốc đã liên kết lời kêu gọi của Tổng thư ký Ban Ki-moon với những cuộc không kích và giao tranh xảy ra hôm thứ Hai tại một phi trường ở thành phố Donetsk ở miền đông Ukraine. Cuộc giao tranh đã kéo dài nhiều giờ đồng hồ giữa các phần tử đòi ly khai thân Nga và các lực lượng chính phủ Ukraine đã giết chết 50 người và đa số trong những người này là những phần tử đòi ly khai.
Vẫn liên quan đến Ukraine, đại sứ Hoa Kỳ ở Ukraine nói các phần tử đòi ly khai ở miền đông nước này không thể leo thang cuộc chiến nếu không có ít nhất là sự thông đồng của chính phủ Nga. Trong một cuộc phỏng vấn với đài VOA ở Kiev, đại sứ Hoa Kỳ tuyên bố các phần tử đòi ly khai ngày càng được huấn luyện tốt hơn. Đại sứ Mỹ cũng nói đến cuộc bầu cử hôm Chủ nhật vừa qua và đường hướng tiến tới cho Ukraine và phương Tây. Thông tín viên VOA Al Pessin ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Bích Châu trình bày.
Chỉ mới cách đây vài tuần, các phần tử đòi ly khai được Nga hậu thuẫn, còn là một tập hợp tám nham của các phần tử cực đoan, chỉ chiếm giữ một vài tòa nhà ở miền đông Ukraine. Nay họ là một lực lượng quân sự hữu hiệu đã mở các cuộc tấn công có hiệu quả vào phi trường chính ở miền đông Ukraine và nhắm vào nhiều đơn vị quân đội Ukraine. Đại sứ Pia nói rằng lẽ ra họ không thể tự lực làm được như thế.
Có nhiều bằng chứng cho thấy những nhóm này đến từ bên kia biên giới phía Nga. Cá nhân tôi nghi ngờ rằng điều này có thể xảy ra mà không có ít nhất là một hình thức đồng mưu nào đó.
Đại sứ Hoa Kỳ lên án các vụ tấn công của phe đòi ly khai mà ông cho là nhắm mục tiêu, tạo ra tình trạng hỗn mang trong khi đất nước đang thành lập một chính phủ mới. Ông Piat cũng ca ngợi cuộc bầu cử hôm Chủ nhật được tổ chức ở phần lớn trong nước bất chấp tình trạng bạo động ở miền đông. Và ông đồng ý với các quan sát viên quốc tế rằng kết quả là hợp pháp, mặc dù nhiều người ở hai khu vực miền đông đã không đi bỏ phiếu được.
Về mặt quân bình, chúng ta thấy đây có lẽ là cuộc bầu cử tự do nhất trong lịch sử Ukraine. Xét về tầm mức rộng rãi của các ứng cử viên, phẩm chất của các sắp xếp hành chính và sự tự do báo chí được thừa nhận, đây là một cuộc bầu cử tích cực cho Ukraine và cho dân chúng Ukraine.
Đại sứ Pyat nói ông Petro Poroshenko, người dường như đã đắc cử có một sứ mạng rất rõ ràng và Hoa Kỳ ủng hộ các ưu tiên của ông, là đem lại hòa bình cho miền Đông, tiếp xúc với dân chúng ở đó, chiến đấu chống tham nhũng, thâm căn và đưa Ukraine lại gần hơn với phương Tây.
Chúng ta coi đây là một cách để xây dựng sự thịnh vượng cho người dân Ukraine, một cách để xây dựng sự ổn định cho các cơ chế của Ukraine, và một cách để xây dựng một xã hội công bằng hơn và dân chủ hơn ở nước này.
Ông Piat nói, Hoa Kỳ và các đối tác đã cung cấp viện trợ mới về kinh tế và quân sự, và tiến trình này sẽ tiếp tục.
Một trong các loại hàng hóa mà chúng tôi sẽ giao cho Ukraine là thêm những máy vô tuyến để giúp giải quyết một số vấn đề về mặt chỉ huy và kiểm soát, thông tin, khả năng của quân đội Ukraine để thích nghi với một môi trường an ninh đã thay đổi.
Đại sứ Piat nói ông không ân hận gì về sự hỗ trợ của Hoa Kỳ dành cho phong trào thân Âu Châu đã dẫn tới việc lật đổ cựu tổng thống Ukraine và châm ngòi cho việc Nga chiếm đóng Crimea, cùng với việc nước này can thiệp vào miền đông Ukraine. Ông bác bỏ những cáo buộc của Nga cho rằng Hoa Kỳ đã chủ mưu phong trào và gọi 6 tháng đầy biến động vừa qua ở Ukraine là một cuộc cách mạng về nhân phẩm.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama theo trông đợi sẽ tiết lộ thêm các mục tiêu của chính sách đối ngoại trong bài diễn văn đọc tại lễ tốt nghiệp của Học viện Quân sự West Point ở New York hôm nay. Mời quý thính giả theo dõi thêm các chi tiết trong bài tường trình do Nguyễn Trung trình bày sau đây.
Tổng thống Obama sẽ đọc bài diễn văn tại lễ tốt nghiệp này một ngày sau khi ông phác thảo các kế hoạch về Afghanistan khi nhiệm vụ tác chiến của Hoa Kỳ tại nước này kết thúc vào cuối năm nay. Trong một tuyên bố của Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Obama nói rằng đã đến lúc lật sang một trang mới sau một thập niên khi mà quá nhiều chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ tập trung vào các cuộc chiến tranh ở Afghanistan và Iraq. Ông nói 9.800 binh sĩ sẽ ở lại Afghanistan trước năm 2015 và dưới 1.000 binh sĩ sẽ còn ở lại nước này khi ông mãn nhiệm vào tháng Giêng năm 2017. Nhà phân tích Arturo Munoz, chuyên về Nam Á của tổ chức Research and Cooperation, nhận định rằng có sự lo ngại là việc giảm quân số tại Afghanistan tương đối nhanh như vậy có thể đẩy Afghanistan vào tình thế nguy hiểm.
Điều mà mọi người thường bênh vực là một phái bộ cố vấn, một phái bộ đào tạo và một phái bộ đặc biệt kiểu biệt động để thực hiện các cuộc tấn công. Lực lượng đặc biệt, nhưng không phải là một cuộc cắt giảm mau chóng.
Trong cuộc phỏng vấn với đài VOA, phân tích gia này nói rằng Tổng thống Obama có lẽ đã chọn cách đề xuất chiến lược trước để cho chính phủ Afghanistan có thêm thời gian phản ứng.
Theo tôi, điều mà Tổng thống Obama đang làm là định ra những dấu mốc cho hình thức tiếp tục hiện diện mà chúng ta sẽ có. Và ông nói với chính phủ Afghanistan trước rằng chúng tôi không muốn có một sự hiện diện kéo dài cả 10 năm.
Tổng thống Obama nói người Afghanistan sẽ nhận lãnh thêm trách nhiệm về an ninh của chính mình và người Mỹ sẽ đóng vai trò cố vấn trong 2 năm tới.
This is how wars end in the 21st century. Not through signing ceremonies, but through...
Đây là cách mà các cuộc chiến tranh chấm dứt trong thế kỷ 21, không phải thông qua các lễ ký kết thỏa thuận, mà phải thể hiện bằng sự kiên quyết giáng mạnh vào kẻ thù. Chuyển tiếp sang các chính phủ dân cử, các lực lượng an ninh được huấn luyện để nắm quyền lãnh đạo và cuối cùng đảm nhận toàn bộ trách nhiệm.
Trong một diễn biến khác, hai nhân viên Mỹ ngày hôm nay đã bị thương nhẹ khi những kẻ vũ trang không rõ lai lịch đã tấn công chiếc xe của Sứ quán Hoa Kỳ. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Kabul nói rằng vụ tấn công xảy ra khi chiếc xe đang chạy trên một con đường chính ở tỉnh Herat thuộc miền Tây. Các giới chức Afghanistan nói thêm rằng những kẻ tấn công đã bắn chiếc xe bằng súng phóng lựu. Hiện có khoảng 32.000 binh sĩ Mỹ đồn trú tại Afghanistan so với lúc cao điểm là 100.000 binh sĩ. Phó Chủ tịch Thượng viện Afghanistan nói với đài VOA rằng 9.800 binh sĩ Mỹ sẽ không đủ để huấn luyện cho Afghanistan chống khủng bố, nhất là trong tình hình cả 100.000 binh sĩ Mỹ còn không làm xong việc chống khủng bố đó. Ông kêu gọi cần phải có một thỏa thuận an ninh mới với Tổng thống kế tiếp của Afghanistan.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington, Edward Snowden, cựu nhân viên hợp đồng làm việc cho tình báo Mỹ, người đã tiết lộ chi tiết về các nỗ lực kiểm soát của chính phủ trong nội địa nước Mỹ, nói anh ta đã được huấn luyện để làm gián điệp và đã bí mật làm việc ở nước ngoài cho cộng đồng tình báo Mỹ. Trong một cuộc phỏng vấn ở Moscow dành cho Brian Williams, người dẫn chương trình trên đài truyền hình NBC của Mỹ, Snowden đã phản bác những kẻ chỉ trích, đã mô tả anh ta chỉ là một phân tích gia cấp thấp. Snowden nói anh ta giả vờ làm việc, một công việc mà anh ta không thực sự làm và ngoài ra còn được đặt một cái tên không phải là tên thực của mình. Một số trích đoạn của cuộc phỏng vấn này đã được phổ biến ngày hôm qua.
I am a technical specialist. I am a technical expert. I don't work with people.
Snowden nói anh là một chuyên gia về công nghệ. Anh không làm việc với người khác, không tuyển mộ các nhân viên hoạt vụ. Điều mà anh làm là thiết lập những hệ thống để phục vụ Hoa Kỳ. Snowden cho biết là anh ta đã làm công việc đó ở mọi đẳng cấp, từ cấp thấp nhất lên tới cấp cao nhất. Snowden nói thêm rằng chính phủ Mỹ có thể chối bỏ những điều đó và có thể đặt vấn đề theo một lối nào đó và nói rằng Snowden chỉ là một phân tích gia cấp thấp, nhưng làm như thế là họ tìm cách lợi dụng một chức vụ của anh trong thời gian phục vụ cho tình báo Mỹ để đánh lạc hướng về toàn thể những việc làm của anh, là bí mật làm việc với cơ quan tình báo trung ương Hoa Kỳ ở nước ngoài, cũng như với cơ quan tình báo quốc phòng trong tư cách là một giảng viên tại Học viện Huấn luyện Phản gián Hỗn hợp, là nơi mà Snowden đã phát triển những nguồn tin và những phương pháp để giữ bí mật thông tin và bảo mật tên tuổi của những người làm việc trong những môi trường thù nghịch và nguy hiểm nhất trên khắp thế giới. Cho nên, anh ta là một nhân viên hành chính cấp thấp, là một cố gắng nhằm đánh lạc hướng dư luận.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Our address is VOA Asia at voanews.com.
Patrice Martin produces our show.
The managing editor of VOA English is Diane Gao.
Until next time, I'm Aisha Khalid.
And I'm David Byrd. Join us again Monday for another edition of Now.